gọi là con quan sát, nó không gọi là con quan sát, nó được con có ý mà. Ngay trong khi mà khi đang cho thiền pháp như thế này thì con thấy là một con háo hức nó ngon. Cho tới một lúc tâm con nó suy nghĩ, vì cứ quan sát hoài tự nhiên nó con cái ý nó nói rằng là cho mình có góp ý nữa cũng chưa chắc là đúng. Như là sư đang nói chuyện cho một vị xuất gia khác, cái vai trò của mình không phải như nó bị vậy. Thì thấy quan sát hoài thì mới đưa đến trí tuệ. Trí tuệ nhắc mình lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói. Còn mình không bao giờ để ý cái tâm mình đụng đâu mà nói đâu. Sư rất là hoan hỷ. Đó, quý vị thấy tầm chân là vậy đó. Chứ đâu có phải quý vị ngồi nhắm mắt ở trên thiền đường giờ này có giờ tiếng. Nhìn tâm là tâm đang sinh hoạt như thế nào thì có thể. Tâm thô cũng thế và tâm thô cũng thế. Khi mà hành giả mà có một cái sự quan sát mà thường xuyên như vậy, không bao giờ mình có bể. Không bao giờ mình làm cái chuyện sai trái hết. Là bởi sao mình canh chừng cái tâm của mình hoài. Nó tác ý nó muốn là nó phải một lần đâu mà nó dập lập tới là cứ lập tới cứ rất là nhiều lần. Chỉ cần mình nắm nó, mình dò nó thôi là tự nhiên trí tuệ nó nhắc mình, à cái này nên làm, cái này không nên làm, cái này nên làm, cái này nên tránh. Vì vậy thì thường xuyên thầy của sư thường hay nói là bạn đừng có cần đi kiếm sách hội chi cho mệt, học từ tâm của mình đi. Tâm nó dạy mình đấy. Nhiều vị, rất là nhiều vị đến gặp sư, nói sư con cũng họa sư như thế này, cũng họa sư như thế kia, tại sao như vậy, tại sao như vậy? Vì cái lòng thương với quý vị. Do đó sư phải là thật ra là quý vị đã để ông giáo sư rồi. Quý vị tâm quý vị chẳng có một sư đâu. Con nói gì chẳng một sư đó thôi. À nếu như mà vị hành giả nói như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng mà ai mà hay bằng chính mình? Rất là nhiều vị đã thấy sư thuyết pháp và sư đề cập những cái vấn đề liên quan tới vấn đề xã hội, như là cái mối tương quan giữa cha mẹ với con cái, hay là mình phải đối xử với người thân của mình như vợ chồng anh em trong gia đình như thế nào. Tự chắc sư là cái người rất giỏi vấn đề tâm lý gia đình, đem những cái chuyện vợ chồng ra ngoài sư có biết gì đâu, sư có lấy vợ đâu sư biết, sư không biết cái chuyện đó. Nhưng mà có một điều sư biết là sư rất hiểu cái tâm trạng của quý vị hoặc ở trong cái tình trạng thái tâm nào. Và nếu như mà quý vị là người tu, sư nhắc quý vị này, tại đây anh hay chị hay cô hay chú quan sát cái tâm của mình thì nói quan sát cái tâm của mình đi. Cái tôi quan sát thì khi mình hiểu, chứ còn sư sao sư biết được. Bây giờ ông chồng tu làm như vậy, là bà vợ tôi làm như vậy, thì thằng con tôi như vậy, như vậy, như vậy. Câu hỏi đặt ra, mình đã làm hết bộ phận của mình chưa? Xong chưa? Hết chưa? Hết sức chưa? Mà đến đã hết rồi thì thôi, mình ngừng làm đó. Chứ đi làm sao nữa? Không có cách làm không được nữa. Và chỉ có cái sự thực tập, chỉ có cái trí tuệ đã làm rồi, đủ rồi đấy. Đừng thêm nữa là khổ đấy. Vì vậy sáng nay xin một muốn là đắc đủ viên dạ, ngày mai là còn ngày cuối. Thôi bớt nói. Radio lúc này mà to quá, sư nghe sư khiếp luôn. Nhất là buổi sáng sao giờ người ta nói được sự kiện. Nhất là trong cái phòng ăn. Sư sợ đến lần sư tu có trong phòng, sư đóng cửa lại cái nào trong đó. Mình nói gì mà dịu vậy. Nha. Khi mình quên mình. Thế người ta nói mình cũng nói. Thế trong một khi ta nói nhiều lại thằng thiền sinh nào nói ở ngoài thiền sinh được nói ra một đường kia là ban cái ban gạch chén nói trời ơi vui như tết vậy. Con nhiều người tiền pháp cái ngày thường chiều nói ôi trời khó chuyện con vui quá con biết con gặp biết bao nhiêu người cũng hết biết bao nhiêu cái chuyện họ thường nói nhớ bạn là tới đây mà làm thinh dọa tới đây mà nói nè dọa là dọa làm thinh chứ dọa nói nè nhưng mà đó cái thói quen của mình nó vậy chứ. Thế ra thấy người ta nói mình nói chuyện gì cũng nói hết. Thôi ra ngày đang thêm ngày nữa. Bây giờ đây, tôi bị nghe cái vấn đề của kinh hành. Thưa thiền sư, khi đi kinh hành con đi ở ngoài đường nhựa, ở bên trung tâm có cái đường nhựa, lắp nhựa ở ngoài mà miên man họ lắp, người cái đâu có lá mà bị con thích. là cái tà lát một nhân mang là dụng chỗ đó. Khi đi kinh hành ngoài đường nhựa mà phải không mang giác, đây là một tà hành giả không mang giác. Con thấy rất rõ cảm giác trong chân của con và con ghi nhận chánh niệm 100%. Bởi vì đi không mang giác mà đi ngoài cái đường mà lục ra lục chỗ cái đường nhựa này vậy thì tự nhiên con thấy là cảm giác rất rõ và chánh niệm của con trên 100%. Chắc có lẽ 98, 99 mà cô này cũng cho 100%. Trên 100%. Tuy nhiên đi một lát thì nó đau cho con mang dép vô. Khi mang dép thì trừ chú tâm chỉ còn khoảng từ 50%. Tại sao thế? Vì phần còn lại tâm bần để ý những tiếng động xung quanh và một lát con cảm thấy rất là mệt mỏi. Lúc đầu thì 100%. Mà bây giờ khi mang dép vô thì còn có 50%. Bởi vì một người khác rồi nó bị những cái tiếng khác, những tiếng động khác nên chỉ phối tập. Do đó tâm ra để ý đến đoạn đó, đồng thời để ý cảm giác trong cơn nữa, thành ra đã thấy mệt quá. Vì bây giờ xin thầy cho biết, xin thiền sư cho biết tại sao như thế, tại sao mệt như vậy. Nói tới chuyện 100%, phải nói là dù mang giác hay không mang giác, hành giả đều ghi nhận 100%. Cái đầu là 100% theo lý hành giả. Xúc chạm bàn chân rõ nên tâm ở trong đó chỉ có một đối tượng, tâm định rất mạnh, hành giả tưởng rằng mình thấy 100%, nghĩ là mình chánh niệm 100%, thật ra đó là tâm định. Bởi vì có một đối tượng là cảm giác thân chính và hành giả không có để ý ngoài cái gì khác, chỉ chú tâm vào đó là do đó 100%. Khi mang giác, tâm không còn ở trong thân nữa, tâm hướng ra ngoài bắt nhiều tiếng động, hành giả bây giờ đang quan sát tâm biết. Vì vậy bây giờ hành giả vừa biết cả thân và tâm của mình được, như vậy 100% hết. Lúc đầu thì chỉ ở trong chân thôi, bây giờ không ở trong chân nữa mà vừa ở trong chân, vừa ở trong tiếng động, vừa ở trong cái cảnh sát, chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui. Ông thầy thường xuyên ông nói đấy, hành giả đang chánh niệm vừa thân và vừa tâm, do đó tôi nói rằng cái chánh niệm thứ hai là 100% và cái chánh niệm này rất là tốt. Vì vậy trường hợp thứ hai tốt hơn cái đầu, vì hành giả thấy được sinh hoạt của tâm, tâm đang làm việc. Trong lần đầu hành giả chỉ ở trong một đối tượng, và lần thứ hai tôi bảo tốt hơn vì hành giả thấy được tâm hoạt động và cũng thấy luôn cả đối tượng. Lần thứ hai này, cô đó là vẫn thấy cái cảm giác trong chim, thấy cảm giác thì tức là thấy đối tượng. Lần thứ hai thấy tiếng chim kia hoặc là thấy cái người nói và thấy cảnh sát, tâm thấy nhưng mà đồng thời cũng có đối tượng nó không được. Do đó họ nói cái lần thứ hai là tốt hơn cái lần thứ nhất. Tuy nhiên hành giả bảo rằng cảm thấy mệt, vì tại sao? Tâm đang háo hức muốn bắt cái được nhiều đối tượng. Đây là trường hợp một quý vị nói với chuyện đối tượng cứ hay biết số này nó mệt quá là mình không sinh ra, nó tới một chục thì tiếng nó phải mê thói. Hãy thư giãn để yên cho âm thanh, sự suy nghĩ, tiếng động hay bất cứ cái gì nào nó tới với mình, chụp cái nào rõ ghi nhận, đừng có cái thái độ ôn đồn tiếp nhận tất cả, nó sẽ làm cho mình căng thẳng. Mình ngồi yên, mình nghe cái gì mình biết cái đó. Có một vị hành giả người Đài Loan nói với rằng cô ta ngồi rất là yên mà cô nghe những cái tiếng động rất là xa, cô đâu có không được gì đó, tức là thật là xa, rất là nhỏ, tiếng traffic đi rất xa, cô nghe rất là rõ. Cô nói bây giờ tôi chẳng có ôm được gì hết, tôi ngồi yên mà tôi thấy như vậy. Thì đó là trường hợp là cái đối tượng này đúng, tức thực tập như vậy rất là đúng. Ý sư muốn nói đúng theo cái phương pháp dạy này, cái sự cũng đang chuyện của các vị khác. Nếu mà quý vị nói rằng phương pháp niệm tâm đi kinh hành như thế nào, để đi kinh hành như vậy đó, để cho tâm thân nó đi một cách tự nhiên, rồi mình quan sát tâm nó biết cái gì, nó có thể đi cảm giác cái chân, có thể bắt biết được động của thân, nó có thể nghe tiếng động, có thấy cảm giác của bất cứ đối tượng nào tới, một cái nào tới mình hay đi. Sáng nay đi bác, con duy trì chánh niệm bằng cách để ý trong hai chân. Đây là một cái câu hỏi, câu trình phát khác quý vị, và đây cũng một vị sư. Sáng nay đi bác, con duy trì chánh niệm bằng cách để ý hai chân. Thế nhưng con thấy rằng tâm con vẫn ghi nhận cảnh xung quanh, tâm cố nhớ rõ trong chân mà nó vẫn ghi nhận cả người ta, xe cổ, nhà cửa, xe cổ, và đồng thời rất nhiều âm thanh và nghe rất nhiều âm thanh. Chú ý bước chân một lát, con cảm thấy không tự nhiên nữa, và để yên cho tâm ghi nhận thì thấy chánh niệm được nhiều hơn, cảm thấy thoải mái. Lần đầu tiên con ép trong con bắt ở trong tim, mặt bước ca được, nhưng mà con để ý rằng mặc dù con focus, con giữ cái tâm con không chứ, nhưng mà mắt con cũng thấy được cảnh sát, tay con cũng nghe được cái lời. Thì một lát con thấy mệt quá, một lát mệt quá thì con kể để yên cho tự nhiên đi. Thì khi mà để yên như vậy thì thấy nó rất là thoải mái, và cũng thấy ghi nhận rất nhiều cái đối tượng. Vì vậy hiểu như thế rồi, khi lên ngồi thiền con cũng áp dụng tương tự, nhưng mà con không việc nào làm như thế có đúng chẳng. Tôi đi kinh hành, tôi thấy cái tâm tôi rất là yên ổn, rất là thoải mái, tôi vẫn duy trì chánh niệm. Bởi vì tôi để cho nó yên, là tôi qua tròn cái đối tượng là tôi biết đối tượng là tôi. Nhưng mà khi ngồi thiền thì tôi không biết có thể nên làm như thế không. Thực sự nó đúng, làm việc rất đúng, và tôi rất thích cái cách này. Hành giả muốn để ý hai bước chân, nhưng tâm của mình nó vẫn bắt cảnh và thấy những cái đối tượng khác, đó là pháp bảo đang vận hành một cách tự nhiên. Còn nếu bạn tâm dư, nếu còn tâm hành giả hướng vào một đối tượng nào, đó là sự lựa chọn cá nhân chứ không phải là pháp bảo lựa chọn của quý vị. Pháp bảo đây thể hiện là cái những cái luật tự nhiên của quý vị. Đa ma là những cái pháp tự nhiên, pháp tự nhiên đó sanh khởi và nó hoại diệt, sanh khởi và nó hoại diệt. Nếu bạn để yên thì bạn thấy rằng nó tới và nó đi một cách tự nhiên, thế là bạn để cho pháp bảo lựa chọn. Khi dùng chữ pháp bảo, dịch sang pháp bảo là đại biểu nói chữ đa ma là những cái pháp tự nhiên. Khi mà bạn tập thiền và bạn để cho tâm của bạn ghi nhận những cái đối tượng một cách tự nhiên, thì cái đó là cái sự lựa chọn của các pháp tự nhiên hay gọi là pháp bảo. Còn nếu như mà ép gòn để tâm vào các phải chú gòn đối tượng, cái đó là cái sự lựa chọn cá nhân của mình trong cái pháp bảo. Còn tâm sinh hoạt theo hướng của nó, còn tâm hành giả hướng vào đối tượng nào, đó là sự lựa chọn cá nhân. Hành giả lựa chọn chứ không pháp bảo không lựa chọn. Khi tâm bắt cạnh một cách tự nhiên, người bị gọi là chánh niệm mà không chọn lựa. Choiceless awareness, thì chúng ta tiếng Anh là choiceless là không có lựa, awareness là sự hay biết, sự tỉnh thức. Không có một cái sự chọn lựa nào trong vấn đề chánh niệm. Và cái này là cái mà cái vị thiền sư rất là nổi tiếng, thầy của Thư Đức Đờ là ngài thiền sư Sơ Đa này, ngài là người rất giỏi pháp học. Ngài nói Vipassana choiceless awareness, nghĩa là thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát là không lừa đối tượng. Hãy để cái đối tượng vô, đừng có đi vô trong đó mà lừa phải đối tượng này đối tượng kia. Nhưng mà tại sao mà mình ưa lừa đối tượng? Là bởi vì sao? Khi có một đối tượng làm như mình được chú vào cái chỗ nó, mình cảm thấy rất là yên ổn. Vì vậy ngài thiền sư mà nói cái câu đó, ngài nói là Vipassana là choiceless mindfulness. Thế mà khi mà tập ngài cũng bắt là hành giả là phải lừa hoặc chạm mũi hoặc chạm bụng làm đối tượng chính. Bởi vì ngài hiểu rất rõ là cái hành giả sơ cơ là người ta cần một cái gì để ta níu, người ta nắm vào nó. Làm như thế cái tâm nó mới yên ổn được, bởi vì những người mới sơ cơ tới đó họ tâm họ tán loạn ghê lắm, mà bây giờ cứ để yên và để ghi nhận được cái gì thôi, tâm phải chạy chết luôn. Vì vậy quý vị thấy khi các vị thiền sư các ngài hướng dẫn theo từng trình độ, theo từng cái cấp độ của một hành giả. Nhưng mà phải nhớ rằng là mình phải nhắc nhở rất là nhiều để đi từ cái thấp lên cao dần, cao dần, cao dần. Có thể lúc đầu ngồi mình cho hành giả lừa đề mục cái gì nó còn sẽ hơi thở cái cảm giác đó, rồi mình kêu cái tâm vào đó để họ tập cái tâm định. Và một khi họ đã có được rồi thì lúc bây giờ mình khuyên thôi, để yên ra đi, để thấy nó cảm giác được cái gì, nó ghi nhận được cái gì, thì mình hay biết cái đó. Thì quý vị thấy không, cái cách thức nó rất là tùy chuyện, chứ không có một cái công thức nhất định cho ai hết. Đó là thiền tập đó, tâm một người một khác, đôi khi sư nhắc cái quý vị là sư nói quý vị ngồi yên và quay rất nhiều đề mục, nhưng mà khi hành giả tới gặp sư và nói rằng làm như thế con thấy tâm con an lạc quá, thì bây giờ cô trong sẽ thử một chút sư quan thì sao. Quý vị phải nhớ này, cái thiền tập này ấy, nó rất là linh động, nó không có một cái công thức nào cho ai hết. Sư học pháp hành ngày học thường của khoa ngày thường ma sĩ, các vị khác cũng học như vậy, cùng thời với sư vào những cái năm 85, 86, 87. Bây giờ một vị dạy cách khác nào hết, không vị nào vậy, giống vị nào. Điều đó có nghĩa rằng là khi một cái vị hòa thượng một cái phương pháp hóa ra rồi, một cái người tiếp thu một cách khác nào. Và khi mà họ tiếp thu và họ kinh nghiệm như thế nào thì họ hướng dẫn chỉ cho quý vị đó. Đúng, sai, cái đó tùy theo một người thôi, mình không dám nói cái gì hết. Hành giả chủ động hướng tới một đối tượng nào, hành giả không nên chủ động hướng tới một đối tượng nào mà chỉ để cho tâm từ lừa lấy khi chánh niệm mạnh. Đây là ý vô ngã đang vận hành, mình lừa là hụt ngã. Đó thực sự là nó hiện nguồn lừa, mình nói là tâm của mình bắt buộc là trong đối tượng này đối tượng kia, là cái đó là pháp ngã. Còn để yên cho nó đi này, bất cứ gì này, cái gì, cái đó là hụt ngã, à vô ngã đấy. À, bây giờ nó về tâm suy nghĩ. Rất nhiều vị hòa sư rằng là bây giờ làm thế nào mà chặn đứng cái tâm suy nghĩ. Suy nghĩ quá trời quá đất là suy nghĩ ở nhà, bây giờ tới thường thiền suy nghĩ nữa. Bây giờ hòa sư đó, thưa sư có cách gì chặn cái tâm suy nghĩ không? Câu trả lời là không. Không có, không có chặn tâm suy nghĩ nữa. Tâm mình nó suy nghĩ liên miên. Đó là cái gió của nó mà làm việc như thế. Mình hành thiền mình không suy nghĩ, mình không chần, mình không ngăn chần, mình không đè nén, mình không có bức bách một cái gì gì hết. Cái hành thiền tứ thiền xứ này là duy trì chánh niệm để mà học. Đó là những cái trường hợp một vị hành giả từ ngồi tôi quan sát và tôi thấy rất là háo hức, tôi muốn nói bây giờ tôi phải quan sát và học cuối cùng tôi thấy rằng nói bây giờ là không nên nói, phải trước phải lúc mà không phải cái vị trí của mình nói. Vì thế không? Thì bạn học từ tinh tâm của bạn, bạn học tinh niệm siêu qua cái sự trải nghiệm của mình. Vì vậy trong cái sự thực tập này, người vị hành giả không bao giờ muốn ngăn cản cái gì hết, không bao giờ muốn xua đuổi cái gì hết, không bao giờ ép cái gì hết. Ở đây đại sư nhớ một cái câu chuyện, đã có một cái vị hành giả Việt Nam ấy, cũng là một vị ni sư ở bên hệ pháp Bắc Tông. Mẹ tới với thưa với ông thiền sư ở bên Việt Nam như thế này, nó thưa thầy, tôi ngồi thiền mà sao tôi thấy tôi phiền não quá, tâm tôi có phiền não, thấy tâm có phiền não, con mới nói với phiền não rằng tao sẽ giết mày, không vậy, tao sẽ giết mày, thế là phiền não trả lời mày chưa giết tao, ta đã bó cổ mày, nghe thế con đâm ra rất là sợ. Thấy chuyện nào nhiều quá, thấy tha cái sự nhiều quá, cô này có nói tao sẽ giết mày. Chuyện nào mà trả lời lại mày kêu giúp tao, tao đại tao cũng sẽ giết mày rồi. Quý vị có biết tại vì sao không? Bởi vì khi mình muốn giết nó là mình đã có tâm sân, mình không thể nào giết được chuyện nào, bởi mình giết là sân rồi. Mà bây giờ cái gì có thể giết được chuyện nào, có thể loại được chuyện nào? Trí tuệ, đó là chức năng của trí tuệ. Làm được chuyện đó, do đó mình không ngăn chặn, mình không kiểm soát, mình không muốn đè nén, mình không muốn như giết ai hết. Mình chỉ duy trì trách nhiệm, đó là cái chuyện làm bộ phận của hành gia của thiền sinh. Rồi từ từ trí tuệ nó phát khởi, trí tuệ sẽ lo cái chuyện đó cho mình. Mình không có ngăn chặn cái gì được hết. Bây giờ cái việc này mới nói như thế này, mới hỏi là khi bị dòng suy nghĩ lôi đi rồi, có phải con đã mất trách nhiệm chăng? Và làm sao để đừng cho nó kéo mình đi xa như thế? Một câu hỏi rất là tội nghiệp và nghe thơ. Có phải là bây giờ dòng suy nghĩ nó lôi con đi là con mất trách nhiệm? Và đúng rồi, chứ nữa. Cái gì nữa đâu hỏi. Trách nhiệm mà bây giờ nó suy nghĩ quá, nó lôi đi rồi. Mất trách nhiệm rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ làm sao để cho nó đừng có kéo mình đi xa như thế? Thầy có cái cách nào không? Làm như mấy ông thần sư ông nào có cái bụng vốn túi ấy. Sư có đặt từ cái quý vị hoạt, một quý vị hoạt dần này nhỏ. Sư có cách nào sư? làm như được cái gì, có thể là cái mừng là mua chuộc sẽ được đấy. Sư già rồi nhưng mà sư đại kim chúng con chứ có cái cách nào không được, có cách nào đâu, chứ đâu có cái gì đâu. Chính Đức Phật cũng nói mà, ngài là vị đạo sư mà ngài là không thu cái gì dê hay cái ông tả hết. Chắc là cái hồi xưa các vị đạo sư khác là như vậy, nói cái gì cũng là bắt đầu là sao mà ngã lên ngã xuống này chắc là mất cái niệm rồi.
Có gì cột ra cho được cứ
happy không, cái này nó rất là sao này.
Quý vị chơi chút xíu ha, điều chỉnh cái vấn đề kỹ thuật này.
Cái này nó tuột rồi.
Yeah. Thấy cái tuột lên. À giờ rồi. Chứ còn thấy nó
bây giờ câu hỏi làm thế nào mà gọi là chăng không cho cái sự suy nghĩ cái kéo mà đi quá xa. Câu trả lời: khi nhận ra đã bị suy nghĩ kéo đi thế là quá tệ rồi bạn. Khi mà tâm mình nhận ra là mình đã bị cái dòng suy nghĩ nó lôi mình đi một khúc thế là quá tệ rồi bạn, thua rồi đó, đừng có để ý nữa. Nghĩa là sao? Khi mà mình biết rằng mình đã thất nghiệp rồi, mình đã suy nghĩ rồi, thôi kệ để cái đó. Đừng có than tiếp, đừng có than vãn nữa. Tại sao mà lại dừng cứ ngồi cái suy nghĩ hoài vào cái chuyện gì tào lao quyết định không. Thua rồi, bà thua rồi, đừng để ý nữa. Chỉ có một điều hành giả nhớ nhắc mình lần sau chịu khó canh chừng xem cái tâm mình có chánh niệm hay không có chánh niệm. Thế thì nếu mà làm được như vậy thì hy vọng rằng nó sẽ không kéo mình đi xa. Mình nhắc từng cái tâm của mình có chánh niệm không có chánh niệm. Bây giờ mình ngồi đây này có chánh niệm gì không, mình chánh niệm cái gì, mình cứ nhắc hoài như thế thì khi mà suy nghĩ nó tới nó sẽ kéo mình đi nhưng mà không có xa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, hành giả phải thuần thục trong sự nhận biết tâm suy nghĩ đang có mặt, đang khởi sanh, không thấy sẽ bị dính vào nó ngay. Lấy ví dụ chẳng hạn như mình ngồi thiền và mình nghĩ về một cái vấn đề nào đó mà nó trong tận 10 ngày thiền nó cứ trở lại ngoài cho mình. Ví dụ câu chuyện của một đứa con ở nhà mình chẳng hạn, câu chuyện cái nhà mình bị hư chẳng hạn, hoặc là câu chuyện về cái chuyện cái mối tương quan gì với người khác, và cái chuyện đó nó cứ nhà tới nhà luôn vậy. Mình nhận ra là khi mà nó tới, à mày được đây, tức là hành giả thuần thục trong cái sự nhận biết là bây giờ suy nghĩ và không có cần thiết để suy nghĩ. Tự nhiên trước khi mình đi hành thiền có một câu chuyện gì ở nhà mình muốn giải quyết nhưng mà chưa xong, thì mình đi hành thiền tới đây tâm cứ suy nghĩ hoài cái chuyện đó, là con về cái tha lên của nó, cái mộng của nó cứ đi theo cái mộng của hoài thiền tới một cái nghe cái gì đó là tự nhiên cái câu chuyện nó trào ra. Thì khi mà hành giả tập tới tập lưu hoàn nhận ra được nó như vậy rồi đó, là khi mà nó tới một cái mình chỉ mặt nó thấy được đấy, mình không đánh đập gì nó đâu, mình không có xua đuổi gì đâu, nhưng mình nói tao thấy mày rồi đấy. Thì khi mà thấy được như vậy đó, hành giả nhận ra được càng sớm bao nhiêu thì cái sự suy nghĩ nó sẽ không kéo gì xa. Bây giờ cái thứ ba rất quan trọng.
Điều thứ ba là trí tuệ hiểu rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng thôi,
vô cùng quan trọng.
Bởi vì sao? Khi một cái niệm suy nghĩ sanh khởi, bạn nghĩ rằng ôi chết cha, câu chuyện này bây giờ nhà biết rồi làm sao đây, bây giờ sáng nay mình ngồi thiền mình suy nghĩ cho nó đạt cái đạt đi rồi mình tính ra cái câu trả lời đấy, suy nghĩ đang đồng hóa với sự suy nghĩ của suy nghĩ đấy.
Suy nghĩ chỉ là đối tượng thôi, không thành vấn đề, cảm giác chỉ là đối tượng thôi, nó tới mình ghi nhận mình biết, còn lớn hơn mình đồng hóa với nó là hao luôn mình đi chết được.
Ở một cái vấn đề này phải quan trọng.
qua như thế nào, thế kia thế nào, nhờ người này nhờ người kia, hay là xin mình đi về mình sẽ gọi điện thoại liên lạc với này, thì hết bắt đầu nó lôi đi như thế. Và luôn luôn nó có một cái mộng của nó. Rồi tới mình ghi cho đã cho mệt mỏi xong rồi sẽ chuyển gọi thôi đỡ lại cái này. Lúc bây giờ tâm nó tan rồi, tâm nó rất là loạn rồi. Và lúc bây giờ hành giả thường thường nó được một cái tuệ, người ta gọi là tuệ quốc, tuệ cuốn chiếu, tức là cuốn chiếu về đi ngủ cho rồi, cho không khỏe rồi. Cái tu hành khi mà mệt quá, là bị khi mà nghỉ một lát cái chán quá rồi là cũng đi về. Ra ngoài chiếc xe giờ tới dòng đuôi là chắc là phải về làm chuyện này chuyện kia, ta tọt lọc về luôn. Thật ra tốt nhất mình đi hành thiền là đến đi ké với người ta, người ta không về là mình ở lại, chứ còn mình sẵn chiếc xe rồi mình về hòa. Một cái khác mà quý vị biết không? Ui chắc cái tâm này nó rất là nguy hiểm, nó hồi hiện, nó suy nghĩ cái gì nó thấy cũng hợp với cũng đáng suy nghĩ hết. Idea nào cũng good idea hết. Really great idea, nó nói tâm vậy. Thôi, tha hồ, ngồi ra mà nghĩ nó. Suy nhớ cái năm mà, suy năm đầu tiên mà suy đi tập thiền với suy Thanh Hỷ á. Ông ấy tới chia sẻ với suy nói. Tôi ngồi thiền mà tôi dòm suy ngồi trước mặt, suy ngồi rất là siêng năng, tinh tấn, là ông cho suy nhiều tinh như lắm. Nhưng mà làm như sẽ hơi nghiêng nghiêng, chỉ không nói sự bụi bụi vậy. Làm sẽ hơi nghiêng nghiêng. Thành tôi ước mong là cách sao mà tôi có thể có cái khả năng để tôi có cái thần thông nào đó để tôi lay động sư một cách nhẹ nhàng vậy. Ông ra ngồi 2-3 tiếng đồng hồ, các chúng thích sư dạy. Sư thì cũng có những cái ai biết rất là hay nè. Còn đôi khi ông ngồi nói, chà, mình tu hành như thế này thì bước nào về mình lập một cái cốc. Cái cốc đó bị dài nó phải bao nhiêu, bị ngang phải bao nhiêu, toilet nó làm như thế này, mái này như thế nào đó. Và cái điều quan trọng đó, nó đừng có nằm dưới cái power line. Cái chi tiết như là cái gì. Và có thể bị 5-6 tiếng đồng hồ như không. Đấy. Con sư kia thì nó kể xương ấy. Tôi ngồi thiền, tôi nhớ là cái đa ở nhà tôi ấy. Cái nhà đa của ông có cái đa lớn lắm. Thế là tâm nó lôi đi. Đôi đi là ở chỗ nào, cái đa như thế nào, thì cái chuyện đó là dĩ nhiên rồi bóng đấy. Tự nhiên nó có một cái suy nghĩ rất thích thú, sanh khởi. Đó là một ngày nào đó mình bước vô cái đa đó, rồi vô trong đó, rồi đi lên một cái cảnh thiên thai nào đó, như từ thức rồi vậy đó. Rồi mình trở về thầy của mình, trở thành những đứa con biết trên không ai dựng, không chịu từ thức của quý vị thấy không? Nghĩa là bước vô trong cái cây, là bước vô chỗ nào đó, là có một cái thiên thai nào đó, có một bước, hai bước, khi trở về tất cả mọi người đều dài. Nói cả mấy tiếng đồng hồ ngồi đang bị chuyện thức không, thưởng thức là cào lao, nghị hòa, khi thấy tâm đi rất là nhanh, nó thấy cái gì cũng thích thú, cái gì cũng đáng để suy nghĩ hết trơn. Ngay cái điều mà lập một cái cốc mà mình đã có tiền đâu rồi lập một cái cốc mà nó cũng tính toán trong này. Vì vậy suy nhắc lại có 3 điều. Khi bạn bị suy nghĩ lôi đi kéo dài, trệ rồi, bỏ đi không tham ấy, đừng có bức xúc bực bội với sự suy nghĩ, chấp nhận nó. Mình quên cái chuyện mà mình thất niệm, mình nhớ là mình đang suy, mình đang ít này. Cho nên mình vừa mới trở lại là mình đang có một hai biết thích thú. Mình tiếp tục, mình vô mặt. Tốt quá, tiếp tục. Chứ đừng có ngồi đó, càng nhà càng nhà, cứ chết con á. Cái thứ hai là mình phải thuần thục trong sự nhận biết rằng tâm suy nghĩ ta không ạ. Không thôi nó lôi mình đi rất là xa. Và cái thứ ba nữa, suy nghĩ chỉ là đối tượng thôi, nó không biết cái any sense, nó không có cái gì mà quan trọng hết, nó chỉ là những cái niềm suy nghĩ lăng tăng, nó muốn phát lên thả xuống, nó phát lên nó rớt xuống, phát lên nó rớt xuống. Cái ông thiền sư trôi xác của ông nói một cái chuyện hệ mà hệ cái chuyến tàu mà đi qua mà mình leo lên mà nhảy lên bằng theo nó suy nghĩ là như thế, hót nhảy lên chúng ta cái toa này tới mình nhảy lên, tới mình nhảy lên, tới mình nhảy lên, nhảy đạp rồi đi về nữa. Cuốn chiếu thì nó mệt quá rồi làm sao? Sư mà những cái năm mà đầu tiên mà sư mới tập đó, sư thấy là sư tập đầu tiên hết là cô có ngồi rất là tốt, ngồi lâu phòng sạc, cái một yên để ngủ mục tiêu, ngủ ngon lành để ngồi ra ngủ, đôi khi ngáy nữa, gây một cái tiếng động bất thiền như vậy đó, làm cho người khác ngủ là tu không được, rồi cứ bị biết cái kế này là cái gì nó suy nghĩ.
suy nghĩ trong đã suy nghĩ. Thế tại vì sao bây giờ cái tâm tán loạn rồi buồn về thì nó mất chánh niệm rồi, nó suy nghĩ xong cái cuối cùng là sao? Thôi chắc bỏ thiền, đi về và làm ăn cái gì chân và thiền, thiền tập cái việc này cũng chắc khó ăn quá. Mà không phải mình suy nghĩ có thể không chịu lại quá vậy. Khi mà qua bên Myanmar mà tập thiền rồi, thấy khó khăn quá. Đi tìm pháp thì thường xuyên không biết nói gì nữa. Ngày ra ngày dòng cái cắt cỏ đó quý vị thì ngày thôi chắc không được nào vì nghề kiếm cái nghề cắt cỏ cho rồi. Thì đi thiền nó khổ quá. Tâm nó xuống cũng gì vậy đó. Tôi nhớ ngày đi làm tiền đừng còn ngày nữa, đừng có đi cắt cỏ. Khi có sự hiểu biết này, sự suy nghĩ đối với hành giả chỉ là những suy nghĩ lan tăng. Nếu biết rằng suy nghĩ chỉ là một đối tượng thôi thì cái suy nghĩ đó mình quay lại những cái niệm lan tăng không có cần thử cần cái chi mà để ý đó. Cho dù cái tâm mình có nói ô cái suy nghĩ này rất là tốt và là hay, nó chỉ là cái niệm lan tăng, đừng thèm để ý tới nó. Thưa thầy thiền sư, khi con đi kinh hành hay ngồi thường bị thất niệm, con hay đặt câu hỏi như: ồ, bây giờ có nghe gì không? Có cảm giác gì không? Có biết đối tượng gì không? Hoặc như vậy có nghe không? Thực sự làm như vậy thì bạn cảm nhận như thế nào? Hiện hoặc là bây giờ con đặt cái câu hỏi là bây giờ có nghe gì không? Bây giờ cảm nhận gì trong người không? Rồi bây giờ cảm nhận được bao nhiêu chuyện? Thì con nên đặt cái câu hỏi để con trả lời thực sự hoặc là làm cho bạn thấy sao? Khi bạn đặt câu hỏi bạn thấy sao? Dạ, thì cái vị sư này trả lời: khi làm như thế thì con thấy là chánh niệm nó trở lại, nó trở lại rất là rõ. Thì ông nói ở thì không thể tiếp tục đi. Nhưng mà không, thưa sư, con sợ lắm. Tại sự rồi là con nghĩ rằng là mình hành thiền đừng có suy nghĩ. Vì con nghe rất là nhiều vị dạy con rằng là hành thiền đừng có suy nghĩ. Mà khi mà con mà suy nghĩ như vậy thì như con cảm thấy là con trở lại. Thì thực sự nó dĩ nhiên là hành giả được phép suy nghĩ và nên suy nghĩ về cách thức thiền tập, suy nghĩ về thân và tâm của mình. Suy nghĩ như thế thì tự nhiên chánh niệm tự động trở lại cho mình. Như vậy là cái sự suy nghĩ nào, cái sự suy nghĩ nó lời cho học hành của mình. Mình suy nghĩ về sự thân tập, à mình đã nghe trường hợp này rồi, bây giờ nếu trường hợp như vậy thì mình ứng xử sao, bởi vì mình quên nghĩa. Mình hay quên, suy nhắc quý vị nghe quý vị hai quý vị ghi chép, quý vị thu băng, mà tới khi ngồi thiền quý vị cũng quên như thường. Vậy đó là quý vị sư thầy của sư nói mà tới người nhắc tới những người trong khi trình pháp nói biết bao nhiêu đó, mà đến khi mình làm được, đến khi mình vô mình ngồi mình cũng quên. Đó sư là sư có bị cái thói dở là sư ngồi thiền mà khi làm cái phòng sạc sư mà nó yếu, sư lắc lắc cùng những lần vũ lực vô đùng vậy đó. Mà bây giờ nó còn con cái thói quen đó, thì mình nói thêm mà thêm hơn mà gọi là nó muốn lắc 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 lại cái. Thành ra bây giờ sư ngồi sư canh chừng sư cứ là tiếng đồng rồi phòng sạc là chắc chắn tiếng đồng sự sức chào rồi cảm giác tiếng đồng sức chào cảm giác hơn phòng sạc phòng cảm cứ tiếp từ 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 cảm đó, mà lâu lâu nó hút cái nào cũng như thế. Điều hành giả không nên suy nghĩ đó là suy nghĩ những chuyện bất thiện, những chuyện quá khứ làm tâm mình dao động và phiền não. Những chuyện ăn cái gì, đi đâu mình chơi, ai ghét mình, ai thương mình, ai giận mình, mình suy nghĩ được cái chuyện đó, đó là những cái chuyện suy nghĩ bất thiện, nó làm cho tâm mình dao động, nó làm ngăn cản cái pháp hành của mình. Hoặc giả mình suy nghĩ những cái chuyện chưa tới, mình nhắc rằng hãy để sau phát hiện mình có suy nghĩ. Chứ không phải là không cho quý vị suy nghĩ. Vì nếu mà suy nghĩ những cái chuyện không nên suy nghĩ, đó là cái sự trách nhiệm của mình nó tụt, là cái pháp hành của mình nó ngưng lại, không nên suy nghĩ. Con ngồi thiền thấy đối tượng mờ dần, con tự hỏi không biết có chuyện gì đây. Quan sát lại tâm mình thấy tâm không rõ. Con nhắc hãy tinh tấn. Con nhắc như vậy có được không? Con ngồi một lát thấy đối tượng mờ. Thì quay lại cái tâm mình thấy tâm nó mờ theo. Bây giờ cái gì nó mờ hết trơn, thấy gì trơn, con quá. Cái con thôi tinh tấn. Nói như vậy có được không? Trả lời: nếu không rõ, biết nó không rõ, đừng có ráng thấy cho rõ. Làm sao hành giả biết đối tượng mờ đây? Bây giờ nếu mà mình thấy nó không mờ thì mình biết nó không. Bây giờ mình thấy nó mờ thì mình biết nó mờ.
thấy nó không rõ mình biết nó không rõ, mà tại sao mà mình biết nó mờ nó không rõ là tại vì có trách nhiệm. Nếu mà các vị quý vị tập mà quý vị đi vô trong đối tượng thì khi mà đối tượng rõ quý vị rất là thích tập thao, mà khi đối tượng không rõ quý vị bực tâm sân. Còn cái người mà trong tâm á, biết thật, bây giờ nó có mình biết, nó không có mình cũng biết, nó rõ mình cũng biết, nó mờ mình cũng biết, đấy là quý vị đang ở trong tâm, cái tâm không biết, không biết đối tượng. Nhờ có chánh niệm do đó hình dạng mới thấy rõ hay mờ. Bây giờ đối tượng mờ trở thành đề mục chính và cứ tiếp tục quan sát như thế đi. Khi chánh niệm bén rồi thì tự nhiên cái đối tượng rõ là cái mặt. Thế nó mờ thì tiếp tục quan sát im mờ, chỉ biết nó mờ được rồi. Và khi mà bạn biết nó mờ như thế rồi thì tự nhiên chánh niệm nó được lặp lại và tiếp tục được vun bồi thì chuyển pháp tới thì tự nhiên đối tượng sẽ rõ hơn. Đối tượng rõ hay mờ không thành vấn đề, nhưng muốn cho đối tượng rõ là tham. Khi có tham, hành giả sẽ ráng sức và làm cho thân tâm mọi việc thì cuối cùng chán hạn. Khi bạn nói là tinh tấn là tinh tấn sao? Mình tinh tấn để thấy rõ. Một tiểu sư nó cần tham đấy. Thì khi mình làm như vậy thì có tâm tham đấy. Mà hiện mà có tâm tham rồi thì thân tâm mình sẽ rất là mọi việc. Khi đối tượng mờ, hành giả cứ tiếp tục chánh niệm ghi nhận đối tượng mờ. Nhờ được duy trì liên tục, chánh niệm càng lúc càng mạnh và đối tượng sẽ từ từ rõ lên. Đối tượng rõ hay mờ là cái chánh niệm của mình nó sắc, nó bén thằng bén. Bây giờ mình quên nó đi, mình chỉ biết nó là mờ thì tự nhiên cái chánh niệm của mình nó lên, chánh niệm của mình nó lên thì đối tượng nó sẽ rõ lên. Có một vị hành giả trình pháp với sư và nói rằng con càng quan sát bao nhiêu con thấy tâm con là loại thứ. Thì đây quý vị nghe cái tâm cái cô này đó, cô cũng là một quý vị xuất gia, tâm cô cũng là đoài đủ thứ này. Cái tựa đề của cái con này tâm đoài đủ thứ. Hành thiền con thấy tâm con sai đủ thứ, sai con, tâm con thúc con sai con là cái đủ thứ kia. Con ngồi như kêu về đi kinh hành đi. Đi một lát nó nói thôi vô hộ. Ngồi một lát nó đòi về phòng. Ngồi phòng nên ngồi dưới phòng, chán quá đừng có ai nói chuyện, nó đòi lên thiền đường. Lên thiền đường cái tăng ngồi nó đòi đi vòng vòng. Bây giờ còn cái tâm còn muốn cái gì nữa. Phải sử dụng trí thông minh của thiền sư ngắt nhớ phải dùng trí thông minh chứ không phải hệ tâm muốn làm mình làm cho nó đi là thiền nào ấy. Mình hay cần làm thì nó sẽ bị hạt sắt nó thêm lên thêm nữa, mình sẽ cảm động mình mệt mỏi mệt lắm. Ngồi nó bắt đi rồi đi vô ngồi lát nó chán, không biết về phòng thì chán quá không ai nói chuyện, thấy người ta đi thành tiền hết trơn, lương tâm cắn rứt chạy lên thấy người ta ngồi thì sợ mình chạy vô để bắt đi lần dòng nó bắt về phòng, nó cứ làm tới là vui hoài. Vì vậy thì chúng ta lúc đó là tâm mình là tâm phiền não đấy, đừng theo nó, đừng nghe nó, mà theo nó nghe nó hoài là mình sẽ là mệt mỏi lắm. Tôi nhớ câu chuyện mà Hòa Thượng Sư Minh kể cho tôi nghe là thầy sư nói có một hành giả nữ người Miến Điện ban đêm muốn ngồi thiền trên giường trước khi ngủ, một mới ngồi một chút tâm đòi ra thiền trước bàn Phật, ngồi chưa yên nghe mùi vo ve đòi vô giường bỏ mùi ngồi. Ngồi thấy hơi buồn ngủ lại đòi ra ngồi trước bàn thờ, một lúc tâm dao động mệt mỏi thì thôi hết thiền luôn, ngủ luôn. Thì chạy vô dân tiên không mẹ chạy ra, cần phải bạc dạ không mẹ chạy vô, dân tiên không mẹ chạy vô, cần phải cây bồ không mẹ chạy ra, chạy vô chạy ra và ra hết thiền luôn. Sao mệt quá rồi con thiền được. Ông thì dừng nhắc mình, cái đó là thiền nào đó, đừng có nghe nó. Hãy ngồi yên lại rồi quá căng thẳng. Hành giả không thỏa mãn với những gì đang xảy ra trong hiện tại, tâm nghĩ đừng có làm cái này làm cái kia nó sẽ tốt hơn. Đấy là cảm thấy nó còn vì nó không chán không làm đâu, nó muốn làm những cái gì đang làm. Và có những cái người mà quý vị thấy đó họ đi rất là nhiều chỗ. Xin nghe một cái câu chuyện bên Myanmar đó, cái ông kia ông kể về ông thiền sư ấy, và thưa thầy tôi
Tôi ở bên Thái Lan đó, tôi đi qua cái kỳ mà tôi qua Myanmar rồi tôi ở bên Thái Lan. Khi mà tôi tới Thái Lan rồi mấy cái sư mà bên mà hệ thái khắc sĩ đó, mình nói với tôi là sư qua đây lâu, sư qua đây thôi để tôi dập suy cho thôi không ấy. Tôi đi đông tây nam bắc tôi đi đã quá. Mà khi mà tôi đi như vậy tôi cũng cảm nghe hơi là khi mà cảm rất lương tâm. Thành ra tôi nói thôi không sao. Hệ mà đi như thế này thì qua Myanmar mình sẽ ở một chỗ mà mình sẽ tu hành. Nhưng mà thưa thầy, tôi qua tới Myanmar rồi người ta nói là Myanmar có cái tháp phạt, tôi cũng muốn đi qua. Rồi bữa nào vụ tôi đang lên trên Mandalay quay qua mấy cái cục đá mà khắc cái tam tạng kinh điển, tôi cũng muốn đi qua. Mà bây giờ tôi không biết làm sao. Tôi không biết làm sao là bởi vì bây giờ trong cái điều kiện tôi khó khăn quá, sao tôi đi tôi hết tiền rồi. Có bao nhiêu tiền tôi xài Thái Lan ở đây hết rồi, qua đây tôi đi được. Cái tôi bị biết cái ông thực sự ông làm sao không? Ông phải làm. Ông nói là bên Việt Nam sẽ có chùa không? Nói dạ không, con có chùa, con ở chung với một cái vị nào đó, các vị thầy đó. Rồi tôi chuyển bên Việt Nam là sao? Thì tôi chuyển bên Việt Nam, chán quá. Rồi đi qua Thái Lan thấy sao? Thì qua lắc chán quá. Thì nói, đó, bữa nào sư đi lên trên tháp Sư Rê Bô sư qua rồi, về tâm nó chán quá, rồi nó đòi đi một chùa. Và đây là một cái tà thấy tâm rất có thể. Một trạng tâm phiền não của quý vị, gần như là tâm thần nó chán nản với tất cả cái chuyện xảy ra trong hiện tại và đi kiếm cái mới, và cái tâm nó cứ xuống hoài đi hoài đi hoài đi hoài, đi một lúc đi hết nổi rồi bỏ cuộc. Thì cái chuyện này thì nó cũng tương tự như vậy, nó bắt đầu cái chuyện ngồi cái chuyện đi thì từ cái đi vô trong đời sống. Vì vậy có nhiều vị thầy sư nói là người tu hành á, mình đi nhiều không hẳn như vậy, biết ngồi một chỗ hay nói khó bị đi được cả khỏe vui, còn một chỗ u trầm chán. Sư là sư hiểu cái điều đó hơn ai hết, là bởi vì sư ở cái chỗ xin lỗi con ma nào tới cái sư trên ma mà nó sợ nó không tới, chó mèo tới là đành rồi mà ma không tới. Sa sơn ba người này là tập thể dục thể thao tung ba giờ về nha, thể dục thể thao buổi giờ 4 giờ đấy tụng kinh, 4:30 4 giờ đến 4:30 tụng kinh, 4:30 tới 5 giờ bắt đầu thực hiện tiếng, từ 4:30 tới 5:30 thực hiện, rồi bây giờ 6 giờ ăn điểm tâm, 7 giờ 7:30 rửa chén rồi xong xuôi rồi đi bộ 10 giờ về, chương trình nó rất là buổi sáng tới khi 12 giờ rồi rửa chén xong rồi bây giờ phải. Từ 12 giờ tới 9 giờ tối không biết làm gì. Thiền nó cũng không muốn thiền, đi nó cũng không muốn đi bộ đi rồi thiền nó không thiền, đọc kinh nó cũng không đọc kinh, ngồi thiền nó có đoạn đi về Cali đi về khổ không. Mà khi mà ra đi, cha đã nói rằng chẳng ra đi không trở về mà ngon vậy đó, mà bây giờ nó đòi về, trời ơi là trời, không biết làm sao. Thôi bây giờ bài các tập thể dục thể thao mà sao 15 phút còn lâu chứ, 15 thế kỷ không biết nó là cái gì nữa. Bây giờ nó bắt đầu nghĩ tới người này, nó nghĩ tới người kia, nó nghĩ tới ma, tới quỷ, tự nhiên bắt đầu sợ. Sư qua bên thiền viện khi gặp thầy, sư cũng vậy. Thầy nói thiền nạn khi nó đây là cái nguyên chủng. Khi mà sư bắt đầu chán rồi, bắt đầu nó nghĩ tới chuyện này, nó nghĩ tới chuyện kia, và nó có thể nó nghĩ tới chuyện bỏ đi mà đi ra ngoài rồi. Đó. Tập sao giữ cái tâm mình cứ yên ổn trong cái vừa trong những cái điều kiện về cái rất là phí, dù cái đó là người tại gia cư sĩ là người xuất gia, quay trở tâm trái này. Nó không happy, nó không hoan hỷ với những gì có mà bây giờ nó muốn đi tìm kiếm cái khác, mà nó nói là cái khác tốt hơn, cái khác hay hơn, chỗ khác xa được hơn, hay hơn thứ nào. Những trường hợp như vậy, khi mà bạn ngồi và tâm nó sai bạn như vậy thì có ngồi thì cũng vô ích, bởi vì sao? Bị tâm đã bị phiền não thúc đẩy, phải loại trừ cái phiền não mình trước, phải quan sát tâm mình trước, phải nhắc mình rằng cái này là nhà phiền não, đừng cho để nó sai sự thật. Con đi kinh hành, đây là cô hỏi các quý vị, con đi kinh hành mà thấy mệt mỏi, mắt cay muốn nhắm lại nhưng không bỏ cuộc, vừa đi vừa nhìn đồng hồ, đây là cái giờ của tôi đó quý vị, 8:30. Từ 8 giờ đến 5 giờ đó, giờ đó là giờ là con đi kinh hành mắt cay xè,
muốn nhắm lại dò cái đồng hồ. Bây giờ kêu tam người kêu cô ngồi thế nào quá, chúng thiền sinh Thích Ca thì vậy, để tam người quý vị thấy như bắn chùa vào đây.
Cái bụng mà cái bụng
là tâm từ là thấy cô ngồi lên me rồi.
Mấy buổi tối này chưa không lên được là tại vì sư mắc cái giúp các vị hành giả thiền sinh khi mà sư xong rồi sư đi ngang cứ thấy cái bụng lên me vài mảng tội nghiệp và tội nghiệp. Chứ tiêu ở đây nó không có tâm, không ai được ai đại tâm từ hết trơn. Thì quý vị thấy cái tâm trạng của cái cô này như vậy đó. Có lời từ 8 giờ cái tâm tượng này đi kinh hành, thằng tóc được vô ngồi. Cũng nói con đi mà nó có cái xè, con mắt nó cứ dòm cái đồng hồ hoài. Sao chưa tới giờ?
Thời gian gần như đứng lại.
Đây là những tiếng rinh đi qua dạ. Nghe thì văn chân của mình.
Thời gian gần như đứng lại.
Một tiếng là một thế kỷ. Thôi để sư trở qua đây cho sư cười các cái thứ mất này.
Thời gian cứ đứng lại, tiên sư trả lời đừng có nhìn đồng hồ, càng nhìn thời gian thì kéo dài thêm ra như cả 10 thế kỷ. Cô kể là cô nói một phút là như một thế kỷ, bọn này nó nhìn đồng hồ nó dài lắm, thêm cả thế kỷ, 10 thế kỷ nữa. Rồi bây giờ nói sao nữa? Thưa thầy, cuối cùng con lên gối ghế ngồi nhìn phản ứng của tâm. Bởi vì tâm đang muốn đi về phòng ngủ, lúc đến giờ nghe tiếng đồng hồ gọi, tâm hết muốn về rồi, tự nhiên nó tỉnh ro.
Nghe giờ thì nó đòi về như chết. Nó mắt nó nhắm, mắt trắng mắt mở, đòi về. Cái đến khi đồng hồ gọi nó về đi, không về, ngồi tỉnh ro, còn muốn ngủ thêm nữa nha.
Đòi ông thiền sư mở cửa cho ngồi thêm nữa. Ông thiền sư nhắc, hành giả có nhận ra rằng tâm mình có xả quyệt không? Trong suốt gần nửa tiếng hay một tiếng, nó tìm mọi cách lôi hành giả về phòng ngủ cho được. Nó hạch sách, nó đòi hoạt, nó làm được thứ trò. Mà khi tới giờ thì thế là nó không chịu được. Quý vị thấy nó có ngang được không? Quý vị thấy quá bất không? Thế nó đòi nó hạch sách này không? Mà thế là mình đi theo nó, mình nghe nó. Không? 8 giờ rồi, biết là 8 giờ rồi, thế nào mình đã thông tin. Lọc, thế ta về, cũng về theo. Mà thấy rất là im ổn ai về trơn rồi mà tới giờ có việc thì nào về trơn rồi thì túc về theo tôi. Nhưng mà về tới phòng ngủ cũng được, nhiều hành giả chiều theo tâm bỏ thiền đường về phòng nằm, nằm đâu cũng ngủ được vì tâm lúc ấy suy nghĩ đủ thứ chuyện, luôn cả chuyện hối hận không chịu tập với chúng trong giờ thiền cuối ngày. Nghĩa là mình bỏ với anh em rồi đấy, ra đi như thế này là mình bỏ rơi chiến hữu của mình rồi đấy. Do đó cái tâm nó đau khổ, nó cứ dằn vặt hoài, nó ngủ không được. Vì vậy khi nghe theo tâm bạn, không thấy từng giai đoạn đòi hỏi của nó, hãy chờ đợi. Và khi tâm muốn gì, quan sát nó, quan sát cho thật liên tục cho tôi, cho đến lúc nó làm thân. Nó có một chuyện lá là bạn ngồi đó và quan sát nó. Thế nó họ bắn lên, nó đòi về, ghi nhận nó. Sư nói là đôi khi mà cái tâm của sư mà nó nói cái đội của sư nói Trí Dục ơi mày nói đi tao nghe đây. Sư nói với sư vậy. Sư Trí Dục ông nói đi tao nghe đây. Thì mới đứng yên. Nó nghĩ cái chuyện ăn. Mới có sư ngồi thiền từ 5 giờ rưỡi tới 6 giờ rưỡi. Sau giờ 2 giờ là cái đội nghĩ cái chuyện ăn. 6 giờ 15, 6 giờ. Chứ tới giờ nó một mắt giòn. Bây giờ còn 15 phút nữa. Sáng này biết ăn cái gì đây. Hôm qua bánh mì rồi, bên này bây giờ mì bánh đổi qua đổi lại thôi, đồ cho nó đổi cái tên không à. Nó nghĩ đủ thứ chuyện ăn, rồi nó than thở. Tại sao mà không có chuyện ăn, cứ nổi cái chuyện ăn không mà mày làm cái con mì, muốn chết rồi. Đấy, lúc đó là tâm rất là phiền não. Lúc bây giờ chưa thể nói. Ông muốn biết cái gì, ông nghĩ đi, tôi ngồi đây tôi nghe ông. Ông nói gì nói. Trong đến nỗi lúc đó là mình nhẹ ra phạt rồi đó. Mình nhắc mình, để cho tâm mình nói. Và mình ngồi đó mình sẽ niệm cách đó nói là mình muốn nói gì mình nói, tao ngồi tên em, tao ngồi tên duy trì tên niệm. Thì quý vị thấy đây là cách thực nghiệm rất là, nó rất là hiệu nghiệm, nhắc ra ngoài mình đi theo nó. Nhưng mà nhắc ra đường chúng nó lối của mình vô được đó, ma giáo vô cùng. Không thể không biết kể, không nói chuyện. Có một hồi xưa tôi đi hành thiền với một cái ông người bạn, người cư sĩ của tôi là ông này đã có cái thật thường thường. Mà thiền viện á thì là bắt đầu từ 12 giờ tới 12 giờ 45 á là phải đi ngay pháp đấy, họ không cho mình một tu ác của một tu
thì cả mình mà đợi một trường một cua được một trường một cua được, một cua được một giấc còn bên miên man không hành giả mà lô cô yogi là buổi trưa là sắc cột lên bắt nghe pháp mà chắc là 20 người nghe chứ trong đó có 19 người là khò rồi, có người vừa vô cái cột các quý vị thế thì hầu nhiệt ông này đã biết không biết như vậy biết là thế nào 2 giờ trưa nó cũng lôi mình lên nghe pháp thì ông tranh thủ ông ăn cái sao mà 10 giờ rưỡi là vô là ông chen chen sao mà đi vô trước thì sắp hàng ít rồi chen vô trước lấy đồ ăn cái xong mà ra thì là đánh răng rồi mặc xong rồi là 11 giờ rưỡi là xong trước 11 giờ rưỡi đi từ 11 giờ rưỡi ngủ giấc đến 12 giờ người ta cưa được giấc nửa giờ thôi thì mới bắt đầu thấy khỏe ông muốn nghĩ như vậy không được là sao nghĩa là khi mà hôn học như vậy là cái tâm nó rất cái thân nó rất là mệt bởi vì từ sáng từ 3 giờ rưỡi sáng lại dậy mà tới bây giờ là 11 giờ rưỡi rồi cái thân nó rất là mệt mà ông thu thiền ông thiền sư vô đó thì ngủ không được không biết tại sao tôi ngủ không được tôi dậy từ khi 3 giờ rưỡi và tôi biết rằng giấc đó là giấc tôi sẽ đi ngủ dùng trưa mà sao mà tôi vô nằm ngoài không ngủ được thì ông thầy thiền sư ông nói cái thân nó mệt nhưng mà cái tâm nó háo hức quá do đó ngủ không được ăn cũng về cái việc để ý được qua dòm mâm ra đó rồi mình đứng rồi mình dòm ra món này ngon háo hức quá ăn nó nhẹ ăn nó ngon quý vị thấy các vị nào mà nấu nướng không quý vị nấu nướng rồi quý vị biết cái món gì rồi quý vị thích đến khi mà kêu quý vị ăn quý vị thấy ăn nó ngon cái người ở ngoài họ vô ăn rất là ngon mình mời họ tới họ ăn rất là ngon cái người nấu cái tâm nó đã thích bị bắt thích sao nấu mình nói là mình nấu món này để mà đại khách nhưng mà thiệt ra mình lừa cái món nào mà ngon mình ăn vừa miệng cái bộ có phải vậy không luôn mà mình vừa lừa cái món mà ngon mình đại khách chị tới đây hôm nay tôi nấu cho chị cái món này rất là tuyệt mà đúng ra là cái món này mình rất là thích thì cái người nấu cái tâm nó rất là háo hức vì cái tâm nó háo hức quá bây giờ ăn lại như nó nghèo cho bạn mệt cơ nhưng mà không phải là luôn luôn như vậy đâu quý vị đó là suy nghĩ một cái trường hợp là đơn cử một cái trường hợp thì quý vị thấy rằng khi cái tâm mình nó eager quá internet nhiều quá mà lên cái hàng cổ nó hàng cổ cái đó là không phải là do không do do thực phẩm mà do cái tâm của mình đấy nhiều hành giả tôi thấy tôi nhận xét rằng nhiều hành giả ban đêm sau 9 giờ từ 8 giờ là họ hết ngồi thiền là họ phải đi nghe pháp hoặc là đi kinh hành thì bắt đầu ngồi thiền đến 9 giờ mới dạy thiền từ thiền đường ngồi và đi về phòng ngủ nhưng khi leo lên giường không ngủ được tại sao như thế thân mệt sẵn sàng ngủ nhưng tâm quá háo hức nên không ngủ được trường hợp như vậy chỉ cần thư giãn một chút cả bạn sẽ ngủ ngay bạn ngủ không được là tại vì không phải thân bạn nó không mệt tâm nó rất là mệt nhưng mà tâm nó háo hức quá giờ mình ngủ không được ông nhắc mình thư giãn bạn phải ngủ ngay ban đêm nếu ngủ không được đừng ráng chỉ thư giãn nằm yên theo dõi đề mục là gọi là thiền nằm đó đừng xoay trở có ý muốn ngủ khi tâm yên nó sẽ tự động vô giấc ngủ mình đó ví dụ chẳng hạn như quý vị có cái câu chuyện thì suy nghĩ ban ngày ban đêm quý vị ngủ không được cái việc trước tiên là đừng có muốn ngủ rồi nằm thư giãn thoải mái chúng ta sắp sửa đường qua hòn rồi đấy tay chân thọc ra hết thoải mái thư giãn rồi bây giờ nhắc mình đừng có muốn ngủ chỉ nằm đêm thiền thôi phòng xẹp nó hơi thở vô thở ra là đùng rồi tức động bất cứ gì ghi nhận một cách thoải mái tự nhiên tâm yên nó sẽ ngủ đó quý vị hay bị uống thuốc ngủ quý vị làm cho mình xưa quý vị thấy nó rất là tốt đấy bây giờ sẽ đọc lại cái bài mà sư đã nói ngày hôm qua nhưng mà sư nói chưa hết đó là cái bài liên quan tới mình. Cái cô đó cô trình pháp cô nói cô khóc lúc ăn đang và sau thành đại ca thưa thiền sư bây giờ lúc ăn tâm con không còn háo hức thích món này món kia nhiều như trước nữa đây là sau khi ba tháng hạ quý vị tập ba tháng này nên nói câu này hồi trước là mà con mà lên thiền đường con thấy đồ ăn là con háo hức rồi. Thích lắm thích món này món kia bây giờ nó bớt rồi tâm háo hức bớt tâm không còn phản ứng chỉ biết món ăn có vị mặn ngọt chua vì trí tuệ thường trực nhắc con rằng mình ăn như thế này để sống giữ cho thân này được mạnh khỏe
để lo tu hành theo hoàn thành. Một vị mình cư sĩ nói như vậy là hồi trước là còn hao, còn ham ăn lắm, còn hao ăn lắm, còn vô bằng ăn còn hao hao hết, mà bây giờ con thấy nó đỡ phần con duy trì chánh niệm, còn con tư duy chân chánh, con các con làm ăn này để có phương tiện sống tu.
Thiền sư trả lời: ý như vậy rất tốt, là người tu niệm hãy tự nhắc nhở và dụ nuôi những tư tưởng như thế để làm giảm bớt tham tham ăn của mình.
Ông thầy sư nói để tốt lắm đấy. Thế mà mình là người tu là mình ráng mình giữ cái ý trong đầu, mình ăn để sống để mà tu thì là mình sẽ giảm bớt cái tham tham ăn của mình.
Một lần có con người nhà bàn chùa ở nhà bếp dọn cái món gà chiên, đó là cái món con ăn con rất ưa, nên bây giờ con cố gắng duy trì chánh niệm. Bỗng nhiên con xúc động sáng óc, con tự hỏi tại sao như thế, đây là cái món ăn rất là thích mà tại sao mà trong khi ăn tự nhiên tâm xúc động, tâm xúc động muốn khóc. Con đã tự hỏi tại sao như thế, tại tâm nghĩ rằng vì miếng ăn này mà cứ tới lui trong sinh tử luân hồi mãi mãi. Có lẽ cô này cô kết luận, có lẽ tâm nhắc con phải tu, chứ nếu cứ mãi chạy theo đi kiếm ăn sẽ sanh tử, sẽ đi tới đi luôn trong sanh sanh tử tử. Cô chỉ nói vậy thôi. Tôi nói là cái tâm nó tự nhiên nó xúc động, cái xúc động là tại sao nó ra tại cái miếng ăn này cứ chạy tới chạy luôn hoài trong sanh tử luôn hồi. Thì bây giờ mình phải lo tu thì chắc là tâm con chắc con tu. Thì bây giờ quý vị nghe câu trả lời: nếu một hành giả biết duy trì chánh niệm miên mật, những tư duy chân đúng đắn như vậy ưa sống lên lắm. Tư duy nó là mình ăn để mình vui mạng, mình ăn thì mình nhớ rằng vì cái miếng ăn mà mình đi tới để nuôi con sẽ tự luân hồi. Hiểu như vậy rất đúng, nhưng khóc là không đúng thức nào hết. Tại sao hành giả khóc? Quý vị tư duy vậy đúng rồi đấy, tại vì cái miếng ăn mà mình đi tới để nuôi mạng con sẽ tự luân hồi, vì mình phải sống, do đó mình cứ ham làm ham được, do đó mình quên tu hành, vì vậy mình cứ tới lưu trong luân hồi mà. Tư duy như vậy là đúng, mà tại sao hành giả khóc? Hành giả khóc bởi vì chấp tôi ta nên mới khóc. Hành giả có biết ai đi mãi trong sanh tử luân hồi không? Câu trả lời là ta tôi đây này, người này này, ông A ông B này sẽ đi mãi trong sanh tử luân hồi, và nếu đi trong sanh tử luân hồi thì lại rất là khổ, bởi vì do đó bây giờ mới đổ về. Nghĩ thì đúng rồi đấy, nhưng mà chắc cái ta đi mãi trong sanh tử luân hồi, tôi phải chịu đau khổ trong sanh tử luân hồi vì cái cấp ta đó mà khóc không gì đấy. Tâm si hay tà kiến rất nhầm lệ, mới có một chút hiểu biết thì biết là vì cái miếng ăn mà chúng ta phải đi tới đi luôn trong sanh tử luân hồi là tà kiến, là si mê, nó từng mạnh lực rất là mạnh mẽ nhảy vô và nói rằng đúng rồi, ta phải đi mãi trong sanh tử luân hồi. Quý vị thấy quý vị có trí tuệ đấy, là ta kiến si mê nhảy vô nó đúng. Ô nó như vậy đúng, mình như vậy là mình phải đi đấy, mình phải buộc mình phải vì cái miếng ăn mà mình đi tới đi luôn trong sanh tử luân hồi, cái đến chữ mình của tôi ta tự nhiên khóc, mà khóc thì tâm chắc chắn để làm sao cho mình thấy được. Thật ra ông thầy thường xưa nói bạn chưa biết cái tâm si nó ghê gớm đến chừng nào, chỉ cần một cái niềm chút nó nhảy ra giặc âm, mình kinh nghiệm được chút trí tuệ mình lên chặt đè xuống, chặt đè xuống, mới kinh nghiệm được một chút thoải mái. Ồ chết cha, chắc là đào quả sắp tới rồi, chắc là không xa lắm được đâu, khoa thiền này chắc là mình được cái tiền nó ùa lại không. Ông nó rất là khôn, đứng nó căng ngang, nó thua mình đấy, mình tu rồi nó thua mình đấy. Cho nên đáng lẽ nó đứng ngoài cửa nhà mình nó chặn mình, nó cho mình đi rồi đấy, nhưng mà mình lên tới đây rồi, rồi mình tu mình được phúc, được cái gì đấy, được cái kinh nghiệm rất là tốt, là bây giờ đây là cái cơ hội tốt, mà vô nó bóp của mình cho được, mình lơ mơ là mình thua nó, mình chắc đủ rồi, tích tích rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.